Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc nó ghét người này mà yêu mến người kia, hoặc nó chuộng chủ này mà khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa và tiền của được. Vì thế, Thầy bảo các con: Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình, lấy gì mà ăn, hay cho thân xác các con lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không ơn áo mặc sao? Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm được một gang ư? Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng, coi chúng mọc lên thế nào. Chúng không làm lụng, không canh cửi, nhưng Thầy nói với các con rằng, ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông cũng không phục sức được bằng một trong những đóa hoa đó. Vậy, nếu hoa cỏ đồng nội nay còn, mai mất, bị ném vào lò lửa mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hỡi những kẻ kém lòng tin. Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng, chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, hoặc sẽ lấy gì mà mặc. Vì chưng dân ngoại tìm kiếm những điều đó, nhưng cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó. Tiên vàn, các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy, các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm cho ngày thứ bảy của tuần thứ 11 thường niên. Và bài phúc âm này cũng ở trong đoạn 6 của phúc âm Thánh Matthew và cũng ở trong bài giảng Phúc Đức Trọn Lành trên núi của Chúa Giêsu. Và ở trong bài phúc âm này chúng ta thấy vấn đề Phúc Đức Trọn Lành mà Chúa dạy các môn đệ ở đây cũng là những gì mà có thể nói tóm lại là đừng sống theo tự nhiên như dân ngoại, như những người tầm thường, mà hãy sống trỗi vượt lên bằng đức tin của mình, bằng lòng cậy trông của mình, bằng sự tín thác của mình, ở chỗ tỏ ra những gì cho thấy rằng chúng ta sống ở thế gian, không thuộc về thế gian, chúng ta tìm kiếm những sự ở trên trời. Giống như bài phúc âm hôm qua, Chúa đã nói với chúng ta, kho tàng của các con ở đâu, lòng các con ở đó. Kho tàng ở đây có thể hiểu là vật chất trần gian, mà cũng có thể hiểu được là chính Đức Trời, là chính Thiên Chúa. Nếu chúng ta gắn bó với Thiên Chúa, nếu Thiên Chúa là kho tàng của chúng ta, nếu Đức Trời là kho tàng của chúng ta, thì chúng ta không tìm kiếm gì khác ngoài lời Chúa, ngoài ơn Thánh Chúa, ngoài tình yêu Chúa, ngoài việc phục vụ. Dù chúng ta có bị thiệt thòi, dù chúng ta có bị khinh chê dày đạp, dù chúng ta có thế nào đi nữa, nhưng chúng ta được tất cả khi mà có Chúa là kho tàng của chúng ta. Và khi chúng ta đã tin vào Chúa rồi, đã tin rồi, và cũng như bài phúc âm hôm qua đó, Chúa nói là con mắt là đèn soi thân thể. Đó, con mắt đây chính là đức tin. Và một khi chúng ta đã tin cậy vào Chúa rồi thì chúng ta sẽ sống rất là bằng an, hạnh phúc, vui tươi. Dù chúng ta thiếu thốn, bần cùng, dù thế nào đi nữa, bất hạnh, dù bị bỏ rơi, quên lãng, dù có bị khinh khi dày đạp, chúng ta vẫn không có bị nao núng và vẫn bằng an, một thứ bằng an mà chính Chúa ban cho chúng ta, và vẫn vui tươi bởi vì niềm vui Chúa để lại cho chúng ta. Giống như hai thánh tông đồ Phêrô và Gioan, khi bị đánh đập vì rao giảng danh Chúa Kitô thì lại vui mừng bởi được chịu những sự ấy vì Thầy của mình. Khi có đức tin, khi con mắt sáng thì nó sẽ soi cuộc đời của mình, và mình nhìn mọi sự với con mắt đức tin và sẽ thấy được tất cả sự thật, sẽ thấy được Thiên Chúa và được hưởng kiến thánh nhân người ngay trên trần gian này bằng đức tin. Và nếu mà áp dụng vào bài phụ hôm nay thì Chúa dạy chúng ta sống trọn lành hơn ở chỗ nào? Sống trọn lành hơn ở chỗ là không làm tôi hai chủ, chỉ làm tôi một chủ thôi. Thế gian và những con người tham lam thì họ muốn bắt cá hai tay. Họ muốn được cả trần gian này và được cả nước trời nữa. Nhưng mà không thể nào được. Một khi họ đã theo đuổi trần gian, bám víu với trần gian và tìm kiếm tiền bạc vật chất thôi đó, thì họ không thể nào trung thành với Chúa được. Không ai có thể làm tôi hay chủ, Chúa dứt khoát như vậy. Em đã từng thấy một số người, họ làm cả chủ nhật, dù họ đã sung túc đầy đủ và việc làm của họ không buộc họ phải làm như vậy, nhưng họ vẫn cứ làm, đến nỗi không có giờ ăn, đến nỗi không có đủ giờ ngủ. Làm là làm, nhà thì đẹp đấy, không có giờ hưởng, thậm chí không có giờ đi chơi đâu, không có giờ cho con cái, và cuối cùng họ mất hết. Cuối cùng họ mất hết, con cái hư, rồi một lúc nào đó tan lận về thuế má, cảnh sát thuế má ập vô tiệm, thế là xong. Thế là xong, gia tài cả triệu, cả mấy triệu bạc, tích trữ từ trước đến nay, mất hết, và còn bị nợ nần, tù đầy nữa. Đấy là thân phận và số phận của những con người bỏ Chúa và muốn bắt cá hai tay. Bắt cá hai tay đây có nghĩa là họ cũng còn sợ tội, cũng còn đi lễ Chủ nhật, nhưng mà họ đi lễ muộn màng, đến muộn mà ra sớm, và đầu óc khi đi lễ toàn là nghĩ đến business, chia lòng chia trí. Họ đi lễ là chỉ sợ xuống hỏa ngục, không hơn không kém, chứ không phải hoàn toàn vì mến Chúa. Nếu vì mến Chúa thật, họ sẽ nghỉ ngày Chủ nhật chứ không làm ngày Chủ nhật. Rồi thứ hai là vì thế nhờ đó họ có giờ, họ sẽ đi lễ rất đàng hoàng tử tế, họ sẽ đi lễ sớm hơn, đến sớm hơn dọn mình đàng hoàng tử tế, rồi cảm ơn rước lễ đàng hoàng, chứ không phải lễ xong là vọt ra liền. Nếu mà ai mà thật sự tin vào Chúa thì là như vậy. Và Chúa lấy một cái thí dụ so sánh rất là cụ thể, rất là cụ thể. Chúa nói đến hai cái nhu cầu căn bản nhất của con người, hai trong ba. Thứ nhất là của ăn, thứ hai là áo mặc. Đấy, hai nhu cầu của ăn, áo mặc. Và nhu cầu thứ ba là nhà ở. Nhưng mà tối thiểu hơn và căn bản hơn là của ăn và áo mặc. Và Chúa nói là Thầy bảo các con chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình, lấy gì mà ăn, hay cho thân xác các con lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao? Và Chúa lấy thí dụ là chim trời và hoa huệ ngoài đồng, để cho chúng ta biết rằng, đấy, chim trời nó đâu có trí khôn như chúng ta, hoa huệ cũng vậy nữa, nó đâu có lo lắng gì đâu. Nhưng mà làm sao? Chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Đấy là chim trời. Đấy. Rồi Chúa nói là, các con không hơn chúng à? Vậy thì tại sao các con phải lo lắng quá như vậy? Mà đến nỗi bỏ Chúa, bỏ con cái, bỏ rất là nhiều thứ quan trọng hơn để mà chỉ lo đời này, cho là đời này là thiên đàng. Và Chúa nói trong bài phúc âm qua đó, đừng tìm kiếm kho tàng trên đời này, bởi vì chỗ đó là cái chỗ mối mọt nó đục khoét, trộm cắp nó lấy đi. Hãy tìm kiếm những của cải ở trên trời, kho tàng trên trời, nơi mà mối mọt không có làm gì được và trộm cắp không lấy được. Rồi, đấy là mạng sống, là của ăn, của uống. Còn, Chúa nói về áo mặc nhé. Còn về áo mặc, các con lo lắng làm cái gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng, coi chúng bọc lên thế nào. Chúng không làm lụng, không canh cửi. Thế mà ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông, giàu sang nhất trong loài người từ trước đến nay, thế mà cũng không phục sức được bằng một trong những đóa hoa đó. Của ăn, áo mặc, cứ nhìn ra thiên nhiên chúng ta sẽ thấy những con vật và những hoa đồng nội, nó đâu có trí khôn như mình, nó đâu có vất vả như mình. Thế mà Chúa vẫn nuôi chúng và vẫn cho chúng mặc đẹp hơn loài người nữa. Và vì thế nên Chúa đặt vấn đề để chúng ta phải suy nghĩ là, vậy nếu hoa cỏ đồng nội nay còn mai bị ném vào lò lửa mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hỡ những kẻ kém lòng tin. Ta tại chúng ta không tin thôi, chứ nếu chúng ta tin thì chúng ta sẽ không có quá lo lắng như vậy. Ở đây Chúa không có bảo chúng ta là đừng lo lắng gì hết, cứ mặc kệ, rồi sẽ có người mang của ăn đến cho chúng ta, có người đưa áo cho chúng ta mặc. Không phải. Chúa nói chúng ta là hãy cứ làm hết sức mình, rồi sau đó phó thác cho Chúa. Cái phần còn lại Chúa sẽ lo. Đừng có lo. Và nếu cần chọn lựa thì hãy chọn phần tốt hơn, ở chỗ là nghe lời Chúa, đi thờ, đi lễ, các thứ đàng hoàng tử tế, Chúa sẽ thay kẻ vấn đề. Những cái vật chất còn lại của chúng ta là những cái phụ thuộc thôi, không phải là những cái chính yếu. Chúng ta coi cái phụ thuộc, trọng cái phụ thuộc quá, để nó làm chủ mình, chi phối mình, mình trở thành nô lệ cho nó, chứ đâu có hưởng thụ gì nó đâu. Mất hết tự do và tôn thờ nó đến nỗi bỏ Chúa, coi Chúa nó là Chúa. Và nếu chúng ta tin Chúa thì chúng ta thấy làm sao? Đúng như lời Chúa Giêsu nói, cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó rồi, chứ không phải là không biết. Đó, vì thế nên Chúa nói cái gì? Tin vàn, các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của người đi. Thì cái gì xảy ra? Còn các điều đó người sẽ ban thêm cho các con thôi. Có nghĩa là phụ thuộc, không có quan trọng, không có chính yếu bằng nước trời. Đó, bằng sự công chính của Thiên Chúa. Tìm kiếm nước trời đây có nghĩa là gì? Là mở mang nước Chúa, là làm việc tông đồ, bác ái yêu thương. Còn sự công chính của người đây là gì? Là sự thánh thiện của mình. Và nếu chúng ta không thánh thiện, không tốt lành, chúng ta không thể mở mang nước Chúa được. Mà muốn thánh thiện, muốn tốt lành, muốn mở mang nước Chúa, thì chúng ta không thể nào mà sống ở trên trần gian này mà cứ bám víu lên trần gian, lệ thuộc vào trần gian, làm nô lệ cho trần gian, và để cho tạo vật nó xâm chiếm mình, nó chi phối mình. Mình còn làm gì được nữa? Đấy, cái luật độc thân linh mục cũng hướng về cái mục đích này, để cho các vị linh mục với tư cách là mục tử chăn đàn chiên của Chúa, thay cho Chúa, với Chúa, thì phải giống Chúa ở chỗ là độc thân vô tính, ở chỗ là không vướng víu gì những sự lo toan trần gian, vợ con, gia đình, vẫn biết là những cái đấy tốt chứ không có gì xấu. Nhưng cái tốt hơn đó là theo Chúa, là tìm kiếm nước Chúa trước, là sự công chính của người trước. Thì như vậy chúng ta chẳng những không mất mát cái gì mà còn được thêm nữa. Do đó nên Chúa Giêsu nói là ai mà từ bỏ tất cả mọi sự mà theo Thầy, vợ con, ruộng nương, vân vân, đủ mọi thứ hết, thì sẽ được gấp trăm ngay ở đời này. Gấp trăm ngay ở đời này. Các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai, ngày nào có sự khốn khổ cho ngày ấy. Tóm lại, bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm Chúa dạy chúng ta là hãy tin. Vậy thôi, hãy tin vào sự quan phòng thần linh của Thiên Chúa. Hãy tin vào tình yêu của Thiên Chúa, đấng thấu suốt mọi sự, biết chúng ta là một con người Chúa dựng nên theo hình ảnh của người. Chúa quý chúng ta hơn tất cả mọi tạo vật khác, hơn hoa đồng nội, hơn chim trời, là những tạo vật tầm thường mà Chúa dựng nên cho chúng ta. Chúa chỉ mong muốn chúng ta một điều là tìm kiếm nước Chúa và sự công chính của Chúa trước, thì tất cả những gì khác Chúa sẽ lo cho. An tâm. Lạy mẹ Maria, xin mẹ giúp cho chúng con có một đức tin mãnh liệt, để chúng con sống ở thế gian không thuộc về thế gian, mà chúng con theo đuổi sự trọn lành hơn ở cái lòng tin của chúng con vào Thiên Chúa như mẹ, để nhờ đó chúng con xứng đáng là một trinh nữ, không dính bén một sự gì trên trần gian, không hề biết đến nam nhân, và có trinh khiết như vậy mới xứng đáng được Thánh Thần bao phủ mà cưu mang và hạ sinh con Thiên Chúa làm người. Tức là chúng con cũng mới có thể làm cho Chúa Kitô được sinh ra nơi các linh hồn, và làm cho các linh hồn nhận biết chúng con là môn đệ Thầy. Ở chỗ chúng con chỉ tìm kiếm nước trời là chính Chúa Giêsu Kitô, và nhờ đó Chúa Kitô sống trong chúng con, chiếm đoạt chúng con, tỏ mình ra qua chúng con. Amen.
Xin từ giã những ngày vui trần thế.